This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ, hay hoặc nói một cách khác là Những Điều Luật Cần Biết, với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Với số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa, quý vị có thể gọi vào để cần một cái sự giúp đỡ, hoặc là nhờ cái vấn đề gọi là cố vấn của luật sư qua số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ quý vị trong tất cả những cái vấn đề về luật pháp tại Hoa Kỳ này. Vâng, và kính thưa quý vị, trên trường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàn Tính. Xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn, lời chào thân ái đến ông Hoàng Tín và lời chào thân ái đến quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, luật sư hôm nay khỏe không luật sư?
Dạ vâng, khỏe. Hoàng Tín là trời có ly mùa hè mà tự nhiên nhưng ngày hôm nay nó lại có mây nhiều, thì sẽ giống như là mùa thu sắp sửa trở về. Thì ra, trong khi đó thì chúng ta thấy nước Mỹ nằm bắc ngang gần quả nửa cầu như vậy. Thành ra thì thấy có những nơi thì khí hậu tốt, và có những nơi thì giống như anh Hoàng Tín vừa chia sẻ là Houston thì mưa bão là lung tung cả rồi. Bên Trung Hoa thì lại bị coi như động đất. Thành ra thế là con người ta nhiều khi không biết là gặp những trường hợp như vậy thì người ta có thấy rằng là cái đời sống này thì nó rất là vô thường, và con người ta cần phải nghĩ đến cái chuyện làm thế nào để mà sống, để mà vui vẻ với nhau và hợp với lại đất trời, như là các cụ chúng ta ngày xưa đã từng thấy như vậy và đã có những cái sự mà gọi là suy nghĩ về cái liên hệ mà đất trời và con người. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cường quốc nào thì cũng chỉ mong là gọi là giàu hơn, rồi cho dân của mình gọi là được sung sướng hơn, trong khi đó thì những người dân khác họ cũng mong như vậy, người ta không nhìn như thế để mà có thể giải quyết những cái chuyện mà mình thấy đáng lẽ ra có thể nói là phải dễ giải quyết đối với lại những chuyện của con người. Mà rất tiếc là cái lòng tham của con người họ cứ đẩy người ta đi vào những cái chỗ mà tranh chấp những cái chuyện của anh còn tiếp.
Dạ vâng, lòng tham thì bao giờ cũng có câu tục ngữ là lòng tham không đáy hết,
đúng vậy.
Chắc chắn là như vậy rồi. Cộng thêm những cái thời tiết khắc nghiệt rồi, con người thì làm cho cái quả đất này lúc nào nó cũng bừng bừng nóng, nóng từ con người, nóng từ quả đất, nóng từ tất cả những cái tin tức thời sự, nóng luôn cả cái thời tiết, như là luật sư vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị qua cái sự trao đổi của Hoàng Tính cũng như là luật sư trước khi vào cái chương trình này. Trở lại cái chương trình, nếu quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc về luật pháp tại Hoa Kỳ, di trú, nhập tịch, visa, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, thưa quý vị, 817-899-4110, để luật sư có cơ hội giải thích cho quý vị hiểu rõ hơn về những cái vấn đề luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Trở lại chương trình, trong cái lần trước chúng ta có thiếu đến quý vị thính giả về cái vấn đề chiếu kháng visa F4 giải quyết đến đâu, luật sư đã chuẩn bị chưa luật sư?
Chưa khai F4, hiện nay đang mở để cố gắng để xem coi cái mạnh nhất để xem nhé, anh chờ mình chút xíu.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa Hoàng Tính xin lặp lại quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngoài chương trình này, ngoài số phone ở đài 817-899-4110, quý vị có thể gọi qua cái số văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị. Xin lặp lại một lần nữa, 714-892-2628, để luật sư có cơ hội giúp đỡ quý vị nhiều hơn trong cái vấn đề luật pháp có một cái sự riêng tư mà quý vị cần giúp của luật sư. Xin được mời luật sư. Hello. Dạ vâng, mời luật sư.
Mình có một tiếng giả vào hỏi một tí.
Dạ chưa ạ.
Vâng. Thì mình đang tính để xem cái visa mới nhất của cái tháng 8, nhưng mà chưa có mở ra được. Thì trong cái mà nghĩ có sức mặt của tháng 6 2017, dạ nghe có làm cứ mỗi tháng được cập nhật bao giờ nghỉ trễ 2 tháng rồi, thì cái phần mà F4 á thì nó thuộc về vấn đề mà giữa anh chị em, thì tuy nhiên thì vấn đề chính là anh chị em muốn bảo lãnh cho nhau phải có quốc tịch, cũng như mà bố mẹ muốn bảo lãnh cho con cái mà đã lập gia đình rồi cũng là phải có quốc tịch đó. Yeah. Con cái muốn bảo lãnh cho bố mẹ cũng phải có quốc tịch. Thì riêng về F4 á thì cho đến tháng 6 của 2017 thì mình thấy họ đang cứu xét những cái hồ sơ của tháng 5 2004 anh Hoàng Tín này. Đó, thành ra là mình thấy cũng khoảng chừng 12-13 năm. Đó, tuy nhiên thì nghĩ rằng là những cái vấn đề mà anh em mà bỏ lại với nhau thì cái chính là bởi vì tương lai của các cháu nhỏ đó, và vấn đề đó nó cũng tùy thuộc vào cái hoàn cảnh sống của những cái người anh chị em ở bên Việt Nam. Thành ra tuy nhiên thì trong lúc này khi mà cái diện đó họ vẫn còn cho bỏ lãnh thì chúng ta nên là cái đơn bỏ lãnh đó và chờ như vậy. Thấy 12-13 năm thì nó dài đó, nhưng mà thoáng một cái thì 5 năm nó trôi qua cũng rất là nhanh. Thành ra cho nên là chúng ta nên có cái sự bàn thảo với nhà trong nhà cho kỹ đấy, để mà lo cái hồ sơ đó. Và nhắc đến cái chuyện mà bảo lãnh cho gia đình, thường thường khi nó gặp cái trường hợp mà mấy em nhỏ trong gia đình các em nó có thể là trở qua cái tuổi 21 đó, thành ra nhiều khi có những em mà qua tuổi 21 thì phải ở lại rồi, nghĩa là bố mẹ các em sang đây mới bảo lãnh lại cho các em. Thành ra khi mà trong gia đình có những trường hợp như vậy đó thì nó tùy thuộc vào hai cái phần, là khi mà mình bảo lãnh mà có bố mẹ mà bảo lãnh cho con cái thì lúc đó cái tuổi đó nó giữ lại ngay cái lúc mà đang nộp đơn đấy Hoàng Tín. Còn nếu mà cái người đó mà bảo lãnh mà bố mẹ là chỉ là thẻ xanh đó thì cái ngày mà bảo lãnh nó sẽ coi như cái tuổi của em bé đó, tuổi của em nó sẽ coi như là giữ lại khi mà cái người đứng đơn bảo lãnh đã vào nhập tịch. Tuy nhiên thì cẩn thận hơn nữa thì chúng ta luôn luôn phải nộp những cái form đặc biệt để mà cho họ lưu tâm đến, nhắc nhở rằng là có những người con, người cháu tuổi gần 21 tuổi như vậy, để mà có thể họ có những ưu tiên, họ giúp cho cái vấn đề xúc tiến cái hồ sơ nó nhanh hơn. Thành ra nó tùy theo cái diện mà chúng ta bảo lãnh, thường thì để chúng ta có thể nộp cái đơn mà nó gọi rằng là I-824 đó, và mình phải nộp cho nó kỹ song song với cái đơn bảo lãnh của mình, thì như vậy người ta biết. Nhiều khi họ không biết đến lúc mà nộp xong thì gặp trường hợp em đó hoặc cháu đó nó quá 21 tuổi lại phải ở lại Việt Nam, và nhiều khi chúng ta lại phải nộp đơn bảo lãnh kế tiếp, bố mẹ em phải bảo lãnh kế tiếp, và có nhiều khi phải nộp thêm những cái đơn xin khoan hồng nữa để cho nó nhanh hơn, thì nó mất công đấy Hoàng Tín.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, qua số điện thoại quen thuộc của đài 8178994110. Quý vị có thể gọi qua số phone này để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp với luật sư Nguyễn Xuân Nguyễn, hay hoặc là quý vị có thể gọi về văn phòng của luật sư qua số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628 để luật sư có cơ hội giúp đỡ quý vị nhé. Cảm ơn luật sư trong cái vấn đề trình bày cho quý vị biết về cái chiếu kháng visa. Một cái điều nữa Hoàng Tính xin được hỏi đến luật sư, đó là cái vấn đề về cái hiệp ước mà bên Việt Nam nhận những cái người mà phạm tội tại Hoa Kỳ như thế nào rồi, thưa luật sư?
Vâng, trước khi trả lời Hoàng Tín thì bây giờ cái máy cần điện toán nó vừa mới lên á.
Dạ. Yeah. Okay.
Cái diện F4 bây giờ đó thì mình thấy nghĩa đang xem cho cái tháng 9 của 2017 đấy Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Để mình cập nhật luôn cho tính giả hôm nào họ chịu khó họ nghe đài. Thì hiện tại bây giờ đó là họ đang bây giờ trong tháng 9 của 2017 mà họ chỉ mới xúc tiến được một cái tháng riêng của 2002 Trong khi mình thấy vừa rồi thì họ làm đến 8 tháng 5 2004. 8 tháng 5 2004 mà bây giờ họ làm sụt xuống còn có 1 tháng riêng 2002, nó còn làm chậm lại nữa. Thành ra càng ngày bảo lãnh càng khó. Tuy nhiên khi mà nó vẫn còn cái diện đó thì chúng ta vẫn cứ lập hồ sơ rồi mình tính sau, bởi vì trong vòng cái thời gian chờ đợi đó biết bao nhiêu sự thay đổi mà. Nhiều khi đất nước lại được giải thể được cái chế độ đó thì nghĩa là mọi chuyện nó lại khác đi rồi. Trở lại cái chuyện mà vừa rồi anh Hoàng Tín vừa đặt ra đó là cái chúng ta xem coi là Hoa Kỳ và Việt Nam có ký cái hiệp ước dẫn độ hay không đó. Thì chúng ta nghe cái tin tức là ông Nguyễn Xuân Phúc vừa mới sang của gặp ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta, chắc có lẽ họ đã ký cái hiệp ước đó rồi, nghĩa là rồi nhiều khi cứ đổ tội cho ông Trump khó chịu. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem lại đó thì mà chúng tôi như chúng tôi vừa mới nghe thấy Đồng Hương báo chí loan tin đó, thì cũng trong tinh thần phục vụ với Đồng Hương và cũng như hứa với Hoàng Tín là có tin tức như vậy là sẽ cố gắng coi như điều nghiên xem như thế nào. Thì lúc đó thì chúng ta thấy trang nhà của bên Bộ Ngoại giao cũng như trang nhà của bên Tòa Bạch Cung, bên Hành Pháp cũng như là bên Sở Di trú không thấy nói gì về cái vụ đó cả, anh Hoàng Tín. Thế nên lúc mình lục thêm thì mới thấy rằng là cái hiệp ước đó đã được ký từ hồi ngày 22 tháng Giêng 2008 rồi, Hoàng Tín.
Gần 10 năm.
Cổ ghê mà lúc giờ mình gọi là cái biết thì là nó cũng đỡ hơn là không biết thật.
Vậy mà mình thật sự ra, vậy mà mình cứ tưởng đó là ông Trump muốn ký cái hiệp ước trục xuất này chứ.
Nhiều khi đổ tội cho ông Trump, ông Trump quá. Anyway, thì vấn đề đó, nói về cái chuyện đó thì như thế này, tức là khi có hiệp ước đó thì những cái người mà đã bị trục xuất rồi và không được xin những cái sự khoan hồng khác á, mà đang chờ, kể xưa đó còn bị nhốt trong tù sở di trú nhưng sau này nó không còn trú chỗ chứa nữa thì họ được ra ngoài, nhưng lúc đầu họ còn phải trình diện với lại bên ICE, tức là một cái tổ chức coi mình tạm gọi là cảnh sát của sở di trú đó. Nhưng mà sau này thì có thể là cái thời gian trình diện chỉ là hàng năm một thôi, để mà họ biết kiểm soát cái người đó sống và làm việc như thế nào ở đâu đó. Thế thì bây giờ những người đó phải cố gắng làm sao tìm những cái cách để mà mình xin được khoan hồng, và nếu không á là họ sẽ có những cái thủ tục để mà đưa những cái người đó về lại Việt Nam. Và chúng tôi cũng có in ra cả một cái hiệp ước chính thức mà ký kết giữa chính quyền Hoa Kỳ và Nhà Cộng sản Việt Nam về vấn đề mà nhận những cái người mà công dân Việt Nam bị dẫn độ thế này đó. Thì trong đó nó cũng có một điều khoản, chúng tôi cũng liếc sơ qua thôi, là nó có điều khoản chi phí để trả cho những người này về Việt Nam đấy, Hoàng Tín. Thì dĩ nhiên chính quyền Hoa Kỳ thì họ rất là nhân đạo, họ tính đến những cái chuyện mà người này về Việt Nam thì cũng có thể có những cái chi phí nào để cho họ hội nhập lại đời sống đó. Nhưng mà ý nghĩ chắc mấy cái tiền đó được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chắc quản lý dùm, anh Hoàng Tín ạ. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì chắc là rất là thoải mái khi nhận những người này, vì sẽ không phải bỏ cái chi phí nào ra cả, mà còn là có thêm ngân quỹ để quản lý những người đó nữa.
Dạ vâng.
Quản lý theo tiếng Anh kép bên anh Hoàng Tín.
Dạ vâng. Trong cái hiệp ước mà nhận phạm tội, hoặc là chúng ta ngắn họ gọn hơn là cái hiệp ước trục xuất này, thì cái điều gì lưu ý mà luật sư muốn quý vị đồng hương của chúng ta biết nhiều rồi?
Vâng ạ, thì như cái vừa nói đó, chúng ta nhắc là chúng ta đừng nên để cho mình ở trong cái tình trạng này. Khi chúng ta có thẻ xanh á, thì chúng ta cũng là gần như là không phải là công dân hạng hai nữa, mà là không phải là công dân, chỉ là thường trú nhân thôi. Thành ra thứ nhất là tránh tối đa những cái việc gì mà vi phạm đến những việc hình sự, đặc biệt hình sự liên quan đến hành kiểm như ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, vân vân. Tuy nhiên có những cái chuyện mà chúng ta thấy bên hình sự của Hoa Kỳ thì nó giải quyết tương đối là những chuyện nhiều khi cãi nhau rồi sanh ra đánh nhau ẩu đả này kia, domestic violence ấy. Nhưng mà đối với sở di trú nó rất là nặng, vì nó không được vào nhập tịch mà còn bị trục xuất nữa. Nó có những danh sách mà kịch trước chúng tôi đã liệt sơ qua những cái danh sách mà tội đen trong sở di trú, mà những việc hình sự thì không phải là trọng tội, nhưng qua bên sở bên di trú nó trở thành ra là những cái tội coi như là đại hình, aggravated felony. Tránh những cái chuyện đó. Thường thường những việc đó hay xảy ra đối với những người thanh niên. Tuy nhiên như chúng tôi nói là cái chuyện đánh nhau thường thường ở lứa tuổi trung niên hoặc là lớn tuổi cũng dễ bị, bởi vì mình không kiểm soát được cái sự nóng giận của mình. Thứ hai, không nên đi ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng, còn như dưới 5 tháng là nên trở lại Hoa Kỳ. Chúng ta có ra đi ra khỏi nhiều vậy, bởi vì có nhiều khi có những chuyện chẳng đáng đừng phải đi vậy thôi. Còn không thì nên tránh, không nên đi quá 6 tháng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì chúng ta gọi là thường trú nhân. Và nếu đi quá một năm là sẽ coi như là họ có thể tịch thu lại cái bằng cái thẻ xanh đó. cho dù là chúng tôi vẫn kêu gọi quý vị trong giai đoạn này đó là nên làm những cái re-entry permit, tức là những cái sổ để xin tái nhập cư lại Hoa Kỳ để cho như một cái chứng minh là chúng ta vẫn muốn trở lại Hoa Kỳ, thì như vậy nó cũng có cái lợi khi mà có những cái chuyện biến động trên thế giới. Tuy nhiên không phải là có những cái re-entry permit đó là chúng ta nghĩ là chúng ta có thể coi như đi qua 6 tháng, đi qua 1 năm. Tôi vẫn góp ý với lại quý thính giả đang nghe chương trình là không nên làm như vậy. Và cuối cùng là khi chúng ta hội đủ những điều kiện để vào nhập tịch là chúng ta vào nhập tịch để có nhiều cái quyền lợi của một cái người công dân của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên kèm theo đó nó cũng có trách nhiệm liên đới. Và nhưng mà một trong những cái điều chúng ta thấy đặc biệt trong cộng đồng người Việt tị nạn, chúng ta có được cái phương tiện để có thể vừa bảo đảm những quyền lợi chính đáng chúng ta tại đây mà vừa có thể góp phần cho những công cuộc tranh đấu tự do dân chủ và độc lập tại quê nhà. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải xin chia sẻ với quý vị trước khi mà anh Hòa Tiến có những thắc mắc thì hoặc là thính giả gọi vào là không có nghĩa là chúng ta có quốc tịch là chúng ta muốn làm gì thì làm. Vì nó cũng có những, vì khi mà có quốc tịch mà không phải sanh đẻ ra đây đó mà chính quyền Hoa Kỳ họ cấp cho chúng ta chính là đầy đủ những điều kiện và đã qua những cuộc thi vân vân, thì họ cũng có những lý do để có thể lấy lại những cái bằng nhập tịch đó mà chúng ta đã từng thấy. Thí dụ có những đặc biệt trong cộng đồng Việt Nam đó, là có những người mà khi mà vào trong cái trại tù của Việt Cộng thì coi như là quay lưng lại với lại các chiến hữu của mình và hành hạ đánh đập những người chiến hữu đó hoặc tra tấn, thì khi mà ông ta được vào nhập tịch rồi và bị tố cáo chuyện đó là họ rút lại cái bằng nhập tịch. Họ sẽ rút lại bằng nhập tịch nếu mà chúng ta làm gián điệp, chẳng hạn chúng ta thấy rất là nhiều những người công dân Mỹ mà gốc Trung Hoa đó, họ đã nằm vùng họ làm gián điệp, thì gián điệp buôn bán vũ khí ma túy cần sa những trọng tội như vậy thì vẫn có thể bị gọi là lấy lại cái bằng nhập tịch của mình nếu tình trạng đó nó quá nghiêm trọng. Thành ra nói tóm chúng ta với cái tinh thần đạo đức của con người Việt Nam, với cái tinh thần thượng tôn pháp luật của Hoa Kỳ này, thì chúng ta biết được những cái quyền lợi trách nhiệm của chúng ta để chúng ta nghĩa là tránh những cái sự phiền phức anh làm tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Thường thì người ta nói là an cư là lạc nghiệp, nếu quý vị xác định mình sống ở tại Hoa Kỳ này và chọn nơi đây làm cái quê hương thứ hai, thì quý vị nên lưu ý trong cái vấn đề từ thẻ xanh. Nếu đúng năm đúng tháng, quý vị nên thi có quốc tịch và thực hiện đầy đủ những cái quyền công dân, cũng như là cái cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, không phải chỉ chúng ta mà con cháu của chúng ta, thì quý vị nên lưu ý trong cái vấn đề quốc tịch, nhập tịch, di dân để chúng ta có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn nơi xứ sở Hoa Kỳ này. Thời gian thì cũng không còn nhiều nữa luật sư ơi. Chắc có lẽ là đến đây thì mình xin được tạm ngừng đi. Rồi xong xuôi, rồi hẹn lần sau chúng ta sẽ đến với những cái điều luật cần biết mà luật sư sẽ gửi đến cho quý vị đồng hương nhé. Trước khi chấm dứt chương trình thì mời luật sư gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng như Hoàng Tín đã giúp cho chương trình này, để chúng tôi có cơ hội chia sẻ những cái kiến thức về vấn đề luật pháp, đặc biệt là vấn đề di trú, để đồng hương chúng ta biết để giải quyết những khó khăn của mình. Đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi là quý vị ủng hộ cho các cơ sở tài chính đã ủng hộ cho Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, vì có như vậy chúng ta mới nuôi dưỡng được một cái cơ quan truyền thông có chính nghĩa quốc gia dân tộc và có những chương trình có hiệu quả cũng như là hữu ích cho đồng hương của chúng ta tại Dallas. Trong tinh thần đó xin lưu ý chia tay cùng với anh Hoàng Tín và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, hẹn luật sư lần sau, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, hẹn gặp lần sau.